Kính bạch thầy, tối hôm qua tại thiền đường thiền thức, thầy có nói người Á Châu bị bỏ quên, không như người Âu Mỹ luôn luôn được chính phủ săn sóc kỳ lưỡng. Con nghĩ người Việt Nam ta hẳm hiu nhất. Trên thiền viện Vĩ Kiên, thầy có dặn con hãy thâu tập tài liệu về Việt Nam làm việc. Con đang thâu tập tài liệu và viết dự án tuần từ cho kinh tế sản xuất để nâng tổng sản lượng quốc gia và sản xuất sản phẩm này để lấy ngoại tệ. Các dự án tương tự về nhà máy xe đá, phân bón, xi măng, hầm mỏ, khai thác và các là quặng mỏ, nhà máy thủy tinh, cơ giới hóa nông nghiệp, nhà máy khai thác than của vùng U Minh, nhà máy làm giấy, nhật cảng, các máy móc bị nghiền nặng, Tân Trang, nhà máy luyện thép, nói tóm lại, kinh tế sản xuất, lấy đất, đổi thành tiền. Để dân Việt Nam đỡ khổ, thưa thầy, con làm kinh tế như thế có đúng không? Xin thầy
đúng,
từ
đó
bi chỉ dạy cho con.
Ý thiện lành, đóng góp của những người ra đây. Chúng ta ra đây chúng ta học cái gì? Tại sao chúng ta có cái ghế sắt ngồi yên ổn mà xứ ta kiếm cây sắt không có? Là tại thiếu người đóng góp và nghiên cứu. Nhưng mà anh có tâm thiện lành nghiên cứu cho tới cùng, dù có chết cũng không sao, biết đó để cho thanh niên kế tiếp họ làm. Đó là xây dựng cho xứ sở. Ngày nay của chúng ta tu đây là để chi? Xây dựng cho giống dân Việt Nam nó trở về thức giác và chính nó là chủ thật sự của đất nước và khai triển sự tiến hóa cho nhân loại ở tương lai. Cho nên mỗi người đóng góp một phần là điều cao quý. Chúng ta không nên chê cộng sản, chữ quốc gia, không phải như vậy. Chúng ta phải ngồi lại xây dựng, mở ra, thì chúng ta sẽ là một lực lượng của cộng đồng nhân loại. Lúc nào óc chúng ta cũng phải nghĩ như vậy. Nếu cuộc sống của chúng ta có thể 1.000 năm sống, thì chúng ta có thể nghĩ giận phe này ghét phe nọ, mà chúng ta chỉ vỏn vẹn có mấy chục năm thôi. Phải cái phúc điền thương yêu xây dựng cho nhau, thì cộng đồng nhân loại mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên, ý thiện lành, anh tìm tòi những tài liệu đó, phải rõ rệt ghi chép hành trình. Rồi những cơ hội đó, những nhà lãnh đạo Việt Nam thích giác biết rằng, mình đang ngồi Liên Hiệp Quốc là mình có bạn bè khắp năm châu, sẽ tường trình những công trình và những nguyên liệu chúng ta có thể cung ứng cho thế giới, thì lúc đó chúng ta có thể có nhà tốt ở, dễ mượn tiền lân bang xây dựng cho dân chúng được sự tục. Cũng nhờ ý thiện lành của những vị kỹ sư bác sĩ ở bên ngoài ta học được, và để được trở về chung hợp đóng góp cho nhau, chứ đừng giành địa vị. Những cái gì tôi biết tôi chỉ trình ra cho toàn dân hiểu. Toàn dân là lực lượng xây dựng cơ đồ xứ sở và tâm linh tiến hóa, nhân dân trước hết. Nhưng mà phải nhờ sự đóng góp của những người có kinh nghiệm. Những người kinh nghiệm phải bình đẳng hạ mình xuống, làm việc cho mọi người ở tương lai. Chứ chúng ta không có thể sống 1.000 năm để hưởng đâu mà đề đạo thiên hạ. Phải nhớ như vậy thì thức hòa đồng nó mở, thì tương lai xứ chúng ta mới có nhiều người tu học mà đạt được nền tảng văn minh từ trung thiên xuống thế gian, lúc đó rực rỡ vô cùng.
ngày nay đất nước nằm trong tay quỷ nghiêm. Thế thì chúng ta không thể nào ngồi yên được để mà tu. Vậy làm sao tu được?
Nếu nằm trong tay quỷ dương và chúng ta khôn và sáng suốt hơn quỷ dương thì chúng ta sẽ gỡ năm ngón tay của nó ra và chúng ta lấy lại. Còn nếu chúng ta còn ngu muội hơn nó sẽ siết chặt hơn. Thì hỏi tu để làm gì? Tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chúng ta và gia tăng sự sáng suốt. Và chúng ta sẽ tinh vi hơn lấy lại. Thấy chưa? Quốc gia chúng ta bất yên, bất ổn là do tâm của nhân dân. Tâm của người cảm tác không đoàn kết, bất hòa, còn phân giai cấp, cho nên nó phải giả, rã bèo. Bây giờ chúng ta xây dựng tình thương và đạo đức. Mình nối lại một chiều hướng tiến hóa và giữ vững cái cơ tiến hóa sẵn có của chính chúng ta. Thì phải làm thế nào? Không phải ngồi yên đâu. Tu bổ sửa chữa. Bạn mang cái xác đây, dù bạn chiến đấu không yên 24/24, không có giờ nghỉ. Nếu nghỉ là chết rồi, máu huyết không lưu thông. Chúng ta không có nghỉ đâu. Không có ngừng nghỉ, Thượng Đế không ngừng nghỉ thì chúng ta không ngừng nghỉ. Không khí không ngừng nghỉ thì chúng ta không ngừng nghỉ. Phải làm việc. Phải hít thở. Phải đi qua 24/24. Đừng tưởng là chúng ta tu là ăn. Càng tu càng sáng suốt, càng thấy rõ trách nhiệm lớn lao và đóng góp ở tương lai cho cả nhân loại, chứ không phải một số người nhỏ, mà những người đã lầm than trong cảnh tội chém giết và không thành đạt. Chúng ta đã ở trong đó và chúng ta ở hai cảnh giới, thấy rõ ma quỷ điều khiển chúng ta, chế vụ lợi phong kiến đã điều khiển chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta làm sao? Phải mở một thức, phải thực hiện tình thương và đạo đức để cứu cả hai. Chúng ta mới mong giữ được biên cương sáng suốt. Thì nếu không tu học làm sao đạt được sự quân bình sáng suốt? Mỗi thứ mỗi chấp, mỗi sư mỗi mê thì bị ma quỷ phỉnh trong một tức khắc, liếc mắt cũng phỉnh ta được rồi. Thấy chưa? Con quỷ mà đã biến thành cái cô gái đẹp thì ông quan cũng sụp đổ. Không tu làm gì? Tu để quán thông nó và để hiểu nó, hiểu khả năng của nó, hiểu ý muốn của nó, hiểu chương trình của nó. Hỏi cho chúng ta có thành đạt không? Phải thanh tịnh chứ. Nếu mà chúng ta trở về chỉ huy giúp đỡ nhân dân chúng ta mà chúng ta thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt, mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi chập mũ, mỗi thứ mỗi giết người, rồi làm sao mà chúng ta thu hoạch được sự tiến hóa sống động trong khối tâm linh của chúng ta? Thấy rõ. Cho nên mọi người phải tu, có cơ hội tu, tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chúng ta để trở về toàn hảo hơn, sử dụng chân lý rõ rệt hơn và thực hiện tình thương và đạo đức. Chỉ giờ đó không bao giờ bị gián đoạn, luôn luôn nằm hẳn trong tâm thức của nhân dân, không bao giờ bỏ đâu. Đừng có lo mất và đừng có sợ mất, mà sợ ta tâm tối rồi ta tạo mất ta mà thôi.
Có một anh nói rằng trên núi Sóc Sơn là đã có vân ngũ sắc, trên đó là nơi để mà quân dương ra đời. Như vậy có đúng hay không?
Cái chuyện đó không phải một mình anh đâu, và biết bao nhiêu kinh sống ra sao. Cái điều đó chúng ta để đó, chúng ta giữ thân, giữ tâm để một ngày nào ta tới đó ta chơi. Chứ người ta động loạn quá làm sao ta đi đó chơi. Đúng không? Bây giờ chúng ta chuẩn bị máy bay của chúng ta, lập lại quân bình để một ngày nào ta về đó ta giữ. Và đi tức khắc trong nháy mắt là anh ta. Nếu anh tu Phật điều gì rồi thì chết. Không cần mang sát phạm chi mà không. Chỉ tin vẫn tin rằng. Cho nên cái chuyện mà tôi tu ở đây, ông Tư đã nói rằng tôi sẽ gỡ bạn đi khắp năm châu. Cho nên ông già này xạo. Từ ngày nay tới đây, châu thứ năm tôi mới tin. Chứ còn hồi trước ông nói tôi không tin. Cho nên ông già này xạo. Tôi chỉ là tu thôi. Thấy không? À. Rồi hồi đó tôi nói chuyện lôi thôi, ông này này sau này nó nói chuyện thao thao bất tuyệt. Tôi cũng không tin. Tôi cầm cái mồm là tu mà thôi.
Ông nói chuyện không khó đối với tôi. Bởi hồi đó tôi không hút thuốc không nói chuyện được. Ngày hút xong sụp điểm thuốc, không hút thuốc không nói chuyện được. Bây giờ không có điểm thuốc tôi cũng nói chuyện được. Thấy không? Thì cái chuyện đó là cái chuyện kỳ diệu. Chính tôi phải tự tin và tôi phải kinh động. Từ giai đoạn một và tôi phải kiểm chứng. Ngài nói như tôi như vậy, nhưng mà tôi phải hành tôi mới có chứ. Còn tôi không có gia công mà hành luyện thì làm sao tôi có ngày nay và đối diện anh ở Úc Châu. Thấy không? Cho nên chuyện này tôi không tin từ đầu. Nhưng mà rồi bây giờ tôi phải tin. Thì cái chuyện Đức Phật đã và đang làm, chúng ta thấy trai tai gai mắt. Nhưng mà chúng ta hành như Ngài rồi chúng ta biết tin như Ngài. Thấy rõ chưa? Thưa
thầy, lớn
rồi
già hết rồi chết không được
gì Việt Nam. Chết làm sao không về Việt Nam? Người này chết, nó bỏ xác rồi cái hồn nó đi về Việt Nam. Cái hồn nó là nguyên lai, cái vốn nó là Việt Nam. Và trật tự ông bà nó phải về. Cho nên bạn đạo vô vi chết 20 ngày đi về Việt Nam thả vàng thăm mất người nào đi đi. Trong 20 ngày đó thôi. Mà từ ra mấy chú làm ác lợi dụng cái đạo tạo đời là mấy chú đã bị cầm liền. Khi chết thì cầm liền.
Dạ, cái đó là cái hồn còn con
hát
những
cái xác
bây giờ tu á, thường
thường
làm sao
mình nào mới về Việt Nam? Cái xác chừng nào bình an mình đi về chứ sao? Bây giờ đi về cũng được chứ đâu cần gì. Muốn về Việt Nam hay là không? Nếu muốn về thì bây giờ đi cũng được, thì không có ai bắt buộc đâu. Đấy không? Muốn gì đi thử một chuyến thì ba tuần đi ra lên tour đâu có sao. Thế sao
tôi muốn nói
là cái
thái bình của...
cái thái bình là phải do người tu. Còn người tu nhiều rồi tự nhiên cái nước nó phải thái bình. Tại sao cái tu nó chảy mạnh như vậy? Lý do gì? Chị tu. Chị liên hệ người nhà bên đó tu. Rồi người này liên hệ người nọ tu. Rồi nó sẽ ra những cái sự quyền diệu mật thức khác. Cấp lãnh đạo nó cũng tu luôn. Thì cái chỉ hướng nó thay đổi. Vì ai cũng tiếc cái thân. Và ai cũng phải chấp nhận rằng cái nghiệp thân này là không bền. Và tôi phải tu để tôi sửa và tôi tiến. Thì tự nhiên cái khí giới nó chạy vô. Bây giờ mình nói đây chứ mình nó đang chạy, rồi làm sao mình thấy? Những người khác học thiền cũng vậy. Rồi một thiền mười, mười thiền trăm, đi tới. Thì thấy không? Thì tự nhiên nó đi. Cho nên thiên cơ ở trên thấy. Còn mấy chị làm bánh, chị biết rồi. Hả? À, thì thích một chút. Dầu thơm vô. Hả? À, thì cái bánh nó sẽ thơm hết cả cái bánh. Chị biết, nhưng mà tôi nói bà này bà không cho cái dầu chuối vô bánh làm sao nó thơm. Nhưng mà chị nó có rồi. Với chị làm cái đó chị biết mà. Chị nó có rồi. Chút nữa anh ăn anh với nó thơm. Đấy không? Rồi một câu tôi nói bây giờ có rồi. Rồi rồi đây chị sẽ thấy. Thì nó cũng vậy đó thôi à. Thấy không? Cho nên hồi mà thời chị đánh ở Hà Nội là này chứ thế nào. Mà người ta ở Hà Nội, người ta vô, người ta thăm tôi, người ta đem sách từ Hà Nội vô, người ta nói, sách này tôi nhận từ Quảng Châu mà, ông Quảng Châu đem qua dạy tôi tu mà, tôi tầm thảo ra, của ông nha, nó vô thăm mà nói vậy đó, từ Quảng Châu đem qua cho tôi, ông nói Sài Gòn đem ra mà từ Quảng Châu, ở thiên. Rồi sau khi mà cộng sản về là họ từ Lạng Sơn, Cao Bằng họ tới thăm tôi. Rồi lúc đó tôi mới cho cuốn sách thiệt nhỏ, tôi có in cuốn sách nhỏ có hình tôi, cách công phu thế nào thế nào. Rồi mấy bà bây giờ ở Văn Công Viên, bà đem từ Hà Nội cái cuốn mà photocopy đó, bà bật vào trong túi. Mình nó đuổi bà ra, bây giờ bà đi tới Văn Công Viên, bà nói đây nè, hình của ông đây nè. Tôi đem từ Hà Nội qua mà, tôi đã thiền từ Hà Nội nè. Rồi chứ, chị nghĩ cách nào mà cuốn sách nó chạy ra đó.
Thầy tiên tri cho, biết là khoảng bao lâu nữa thì nước Việt Nam được thoát khỏi bàn tay cai trị của Cộng sản. Nhân dân Việt Nam được sống thanh bình an cư lạc nghiệp, người Việt Nam vong quốc được do trở về quê hương.
Chuyên tri thì tôi không biết làm nghề chuyên tri. Thích tâm tu học thì tôi biết. Tôi không làm những việc chuyên tri. Vì chuyên tri không biết được. Rồi tâm của bạn, hỏi chứ, bạn là người ta, mà tại sao bạn ghét người đó? Thấy không? Rồi người kia cũng người ta, mà tại sao lại thích người đó? Thầy không có tin gì chứ. Từ khi nhân loại thích tâm, ăn năn hối cải, thấy ta là một tội hồn tại thế chưa hoàn tất, phải lo tu sửa để hòa đồng với nhau thành một khối xây dựng ảnh hưởng chung, thì thời cuộc tự nhiên nó phải biết rồi. Do tâm con người, hỏi cái chừng nào người Việt Nam mới về được xứ Việt Nam. Tôi không phải là nhà tiên tri, tôi không có làm gì đó, dù có biết thì tôi cũng không có quyền nói. Tôi chỉ chỉ cái đường lối kỹ thuật cho người ta tu tự thích tâm, rồi họ thấy hơn là tôi nói. Bởi vì cái gì nó nắm chắc ở trong tay ấy, mới là sự thích tâm. Còn người ông kia ông nói, ôi 87 rồi mình về, rồi 87 chưa về, rồi 89, rồi giờ năm 2000 mình mới về. Hay là bây giờ nói đây mai rồi thì đi về. Cái chuyện nó không có biết được. Nếu tôi là tiên tri mà tôi nói trước á, thì ông trời không còn nữa. Cái lá bài cuối cùng là lá bài của ông Thượng Đế năm. Cho nên không có một nhà tiên tri nào nói đúng hết. Nhưng mà việc xảy ra rồi mới là biết đúng. Tán đi tán lại. Bởi vì câu văn của họ tứ thông bát đạt. Nhưng mà kỳ thật là muốn cả thế giới hòa bình, chúng sanh phải tu. Không tu không bao giờ có hòa bình. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Còn kêu bằng tiên tri năm nào tháng nào, nó là chỉ dùng nói dốc. Nói như ông trời không có. Tôi không muốn nói cái đó. Còn ông trời, còn ông Chúa, ông làm việc. Chúng tôi có đức tin. Tôi có đức tin của trời Phật. Tôi thấy rõ còn có Chúa làm việc, không phải người phàm làm việc. Thành ra chúng ta người phàm không nên đứng vào vị trí tiên tri mà hại mình.
Cảm ơn thầy.
Xin mời chị. Kính thưa thầy, thì hôm nay thì con cũng còn thời gian, thì con xin đưa ra một cái điều để xin thầy cho biết cái ý kiến. Ai ấy, trong chúng ta đều khi mà xa xứ ai nghĩ đến quê hương, ai nghĩ đến cái ngày trở về Việt Nam. Mà tình hình Việt Nam thì như thầy vừa nói đấy, thì học hỏi những cái hận thù, học hỏi cái gian trá. Sở dĩ tình trạng đất nước của mình nó như vậy, sống lớn lên trong cái thế hệ từng một của mình ấy, lớn lên trong chiến tranh, trong thù hận, nước chẳng cái mầm mống ấy, trong mỗi người đều có cả. Thế bây giờ cái tình trạng ấy, rất về đến nơi ai cũng mong cái ngày về. Nhưng mà cái ngày về ấy, thì chúng ta thấy là cái pháp môn vô vi chúng ta là đang tình thương xóa bỏ hận thù. Thế thì thầy nghĩ rằng cái tình hình bây giờ đã đến lúc mình cần thiết phải đem cái tình thương đó để xóa cái hận thù, xóa những cái tâm mà gian dối, tất cả những cái người, cái gì mà nó huân tập cái con người Việt Nam từ nhỏ đến lớn trong cái hoàn cảnh xã hội như vừa qua. Thì mình nghĩ là mình có nên về hay để đem cái tình thương đó không, hay là mình phải chờ thời gian, chờ cái hoàn cảnh nó chín mùi rồi mình mới về.
Phải chờ hoàn cảnh. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đang lo, không phải mình lo là được. Bởi vì một dân tộc nuôi dưỡng hận thù tâm tối, bây giờ Liên Hiệp phải làm gì? Mà Việt Nam có chân trong Liên Hiệp Quốc, và những phần trí thức của Việt Nam sẽ đứng dậy hợp tác và đưa ra những cái chính sách rằng tôi sẽ tái thiết Việt Nam. Tái thiết bằng cách nào? Tôi cũng vẫn giữ kinh tế mới, nhưng mà kinh tế mới của tôi là hoàn toàn kinh tế mới, sống theo thời đại, building đàng hoàng, điện thoại đàng hoàng, ăn ở vệ sinh đàng hoàng. Sở cải tạo tôi vẫn giữ sở cải tạo, nhưng mà có người bệnh hoạn trở nên khỏe mạnh, người già trở nên trẻ, tập trung bác sĩ điều trị cứu vớt. Mọi người về hợp tác với một cảnh thanh bình. Hỏi tiền đâu mà cất building ở trên thế giới? Chúng ta là người ngồi trong Liên Hiệp Quốc mà có chương trình gà để trứng vàng. Toàn dân được thoải mái hướng thượng công xưởng đầu tư của lớn nhỏ của thế giới. Sẽ có điều kiện đầu tư dễ dàng. Chúng ta có cát bán cho Nhật Bản làm kiến bán cho chúng ta. Chúng ta không có thể mượn tiền mượn được mua được một cái xưởng để chế kiến bán ra ngoại quốc. Thì những người thanh niên ra đây đã đậu kỹ sư bác sĩ. Những người đó cộng với cái tu thiền về đóng góp đứng lên lập một chương trình lành mạnh cho Liên Hiệp Quốc biết rằng chúng tôi đứng lên tái thiết quốc gia chúng tôi bằng một đường lối dân tôi sẽ an cư lạc nghiệp. Thì những người ở những building mới, ở kinh tế mới phải học qua khóa vệ sinh và học nghề chuyên môn mới được vô ở đó, chỉ ký tên vô ở nhà đó mà thôi. Rồi nhà nước sẽ kiếm việc làm trừ lương và tiếp tục cất nhà cho dân. Thì mỗi người sẽ tham gia đi học mà chúng ta nhờ những người chuyên môn ở Liên Hiệp Quốc tình nguyện giúp đỡ trong xứ sở nghèo nàn qua những trận giặc thê thảm. Thì chúng ta sẽ mở những cái trường miễn phí chuyên môn. Thợ mộc, thợ điện, thợ gì chuyên môn vô học thì ông già bà trẻ cũng đi học. Chứ bây giờ kêu đi học chữ là không ai đi học đâu. Học cái chuyên môn làm ra tiền thì chúng ta sẽ là công nhân cả thế giới mà làm có tiền để tu hạnh đức tốt. Mọi người thấy dân Việt Nam khỏe mạnh, không bệnh hoạn, chắc chắn họ cũng đăng ký xin đi cải tạo được khỏe, chữa bệnh đàng hoàng, thanh lọc, rồi mới trở về xứ sở. Thì tại sao mình không lợi dụng cái tình thế đó mà mình làm cho khôi phục đất nước vinh quang, thanh nhẹ, toàn dân đồng hưởng, không còn giai cấp.
Và trong đêm hôm nay, ông Tám có nhắc qua đại hội Long Hoa. Nếu có thể được, xin ông Tám có thể cho anh em chúng tôi biết để mà đặt thêm niềm hy vọng tương lai vào những ngày sắp tới.
Thì một niềm hy vọng tương lai như tôi đã vừa nói, địa thế địa hình Việt Nam sẽ thay đổi và có nhiều kỳ quan của Việt Nam sẽ xuất hiện. Lúc đó cả thế giới phải trở về kiên thiết Việt Nam trở lại. Thì quý vị nên tu đi để hưởng điều đó. Tôi không có quyền nói thiên cơ hết, nhưng mà tôi có cái quyền kêu gọi thắp đèn lòng của mọi người để họ tự thức và tự đi, và để giữ lấy sự sáng suốt và để hưởng cái ngày vinh quang đó mà mọi người bây giờ không tin đâu. Ngày sau chúng ta sẽ tin. Ngay cái căn nhà này nó còn không tin huynh đệ chúng ta có ngày được ngồi đầy đủ trên mặt đất này, nhưng mà ngày nay chúng ta đã có cơ hội ngồi. Thì tương lai chúng ta sẽ ở một chỗ vinh quang hơn nếu chúng ta bằng lòng lập lại sự quân bình của chính chúng ta. Chúng ta đã có máy bay đi từ nơi này đến nơi kia thì chúng ta thấy rằng lực học quân bình đã đưa con người trở về thanh nhẹ. Thì trong tâm hồn chúng ta có lực học quân bình và chúng ta có quyền đưa chúng ta trở về sự thanh nhẹ và tin nơi khả năng xây dựng sẵn có của chúng ta mới thành đạt. Thế không? Thì không nên bận rộn và nên tu học để thấy lịch sử của chúng ta và thấy cái tiền kiếp của chúng ta. Cái điều đó là điều quan trọng, sự sai trái của quá khứ và đặt khởi điểm tốt đẹp tương lai cho phần hồn tâm lẫn thân của chúng ta. Cho nên chúng ta thiếu rất nhiều tương lai. Những người cán bộ sáng suốt sẽ xây dựng đất nước và phải cảm tác với chư tiên chư Phật ở tương lai. Tôi chỉ nói sơ sơ thì vừa là thôi. Lòng đất Việt Nam hiện tại biết bao nhiêu linh căn đang làm việc, chứ không phải không có đâu, không phải lũng cũng mấy ông làm việc đó, chưa tới đâu.
nó đường tiến hóa và Thượng Đế kêu bó tay để tập trung rồi sẽ tiêu diệt hết. Thì chúng ta cũng thấy sơ sơ bài toán đã có. Nhưng mà ở đây còn có computer để program mỗi công chuyện. Hỏi chứ Thượng Đế không có program nghìn năm cho người Việt Nam.
Cho loài người ở trong quả địa cầu, ở trong một điểm nhỏ nhất trong quả địa cầu, nhưng mà đó nó là lỗ rúng của quả địa cầu. Cho nên tương lai người Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn và được khổ và vinh hạnh trong khổ để giải thoát những sự lầm than sẵn có của chính mình và tiến hóa từ vô cùng để đóng góp cái sự thương yêu của nhân loại đã đối xử với người tị nạn Việt Nam. Tất cả thế giới hướng về chúng ta làm thế nào tương lai nếu chúng ta có thành đạt. Chúng ta có cơ hội thành đạt thì chúng ta phải cống hiến những gì cho những người đã giúp đỡ chúng ta ở tương lai. Điều đó tính chất người Việt Nam luôn luôn mang ơn và sẽ thực hiện và sẽ đóng góp.
Khi mà chúng ta là người Việt Nam đã chịu đau khổ rất nhiều, thấy rõ, mới cảm thức được cõi bề trên, mới biết được nguồn cội con rồng cháu tiên. Luôn luôn phải nhìn nhận, luôn luôn phải hy sinh, luôn luôn phải cần cù trong sự đau khổ để có cơ tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay cơ trời mới chuyển cho người Việt Nam đi khắp xứ, nhưng vẫn ở trong tình trạng bị kỳ thị, khổ tâm và muốn lưu luyến trở về quê hương, trở về nơi thần tiên giải thoát. Cho nên tâm thức của người Việt Nam nó khác hẳn. Về con đường tu, các bạn thấy ở Việt Nam, tất cả đạo giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành tựu. Tất cả tôn giáo cả thế giới đến cũng phổ biến cho Việt Nam. Việt Nam cũng học và tiến. Cho nên người Việt Nam là người khổ, cần cù, hiếu đạo, nhưng mà chưa được có những đạo minh chánh để thường độ tự đi. Ngày hôm nay người Việt Nam đã luận được một cái phương pháp tự đi tự thức và không còn lệ thuộc bê trễ nữa. Cho nên cố gắng nắm nó mà tu thì đương nhiên chúng ta đạt được quân bình, thấy rõ chúng ta là con rồng chóc tiên chứ đâu nữa. Và tất cả nhân loại luận được pháp này rồi, gọt rửa cái trần tâm lệ thuộc cái vật chất, rồi cũng thấy rõ là huynh đệ một nhà trong quả địa cầu không có xa cách. Nhân loại lượm được pháp này rồi, gọt rửa cái trần tâm lệ thuộc cái vật chất, rồi cũng thấy rõ là huynh đệ một nhà trong quả địa cầu không có xa cách.
Tại sao ở Việt Nam người ta nói Việt Nam là linh địa, Việt Nam là khổ dữ lắm, chết chóc nhiều lắm. Thì tiên Phật phải chứng nhận và lo làm việc cái mà đặt nó nhiều lắm. Chuyện địa thì lên nhiều đạo lắm, nhiều người tu lần lượt rồi họ cũng chạy về tu thiền. Nhưng mà rốt cuộc họ đi về tu thiền, cái một tu ba la ba thằng họ chán rồi. Nhiều năm rồi không có gặt hái được kết quả. Ở đi chùa vậy cho mình nghe ông nào mà mở huệ là chạy đi kiếm dữ lắm á. Mở huệ là họ đi kiếm đây chỉ biết tiền kiếm mặt ra sao. Quá nhiều họ vẫn phải ăn không. Cái chuyện đó là dịp ăn thôi. Làm về sổ đề cũng nhờ mấy ông nữa chỉ nữa. Thế mà đi cúng kỹ lắm á nghe. Bồ mà trái cam rồi thì cũng đem gốc cây giấy.
Một cảnh lúc thì mời là ngày phá lần kia sẽ thay đổi gì, đã thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi để thế. Với hình đồ Việt Nam biến thành con rồng, lúc đó mới hưởng nghìn năm thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải tìm kiếm cái việc làm của thiên cơ, đâu có phải là một ngày một giờ mà làm được. Nhất định lên kia một ngày hay một năm. Thế rõ ràng, cái công việc như này chi thế, mà nhiều người cũng lắm. Công chuyện nó sẽ kết thúc mà lệ.
thì sẽ bị tình thương của thánh tạo hóa không nỡ giết con. Nhưng mà cứu độ, ấn độ con mà chiến hạn kim này tới kỳ kia thì là, nhưng mà đây tới 2000 năm không còn sự kỳ này. Cho nên cho những người xuất hiện ngay ở mảnh đất Việt Nam bây giờ kiếp dạy và đem ra những cái pháp kỳ diệu khiến nhiều môn phái xuất hiện tại ở Việt Nam bây giờ. Ngay cả kinh Tây Văn cũng vậy, người ta tu. Ngay trong tháng cải tạo cũng vậy, người ta tu. Mà nước người nào hay người nữa, chứ không phải là thiền người ta tạo đâu. Thiền là tâm thức không hướng được và không chịu hóa giải tâm linh mà không hy sinh tánh hư tật xấu của chúng ta, người đó là kinh đậm chứ không phải thiền. Khi chúng ta thiền là lập lại quân mình và ý thức ta là đời đời bất diệt, chúng ta phải hy sinh tánh hư tật xấu thì chúng ta mới thành đạo. Chứ đừng nói rằng tôi mang danh thiền rồi không hy sinh, không lập hạnh thì thiền không hết. Đức Phật Thích Ca không lập hạnh, ngài không dám nhân ra đường, ngài hy sinh tất cả ngài mới ra đường ngồi thiền. Dù cho thú dữ ngài cũng không được chuyển động được tâm thức của ngài, cho nên ngài mới chiến thắng, chiến thắng trong cái trung dương và du dương, cởi mở cứu độ. Cho ngày hôm nay truyền cảm trong tâm thức của chúng ta, trong cơn đau khổ, chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã có một vị anh hùng trong tâm thức của chúng ta đang dẫn chiến và liều lái chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta chuyển đi thì chúng ta đến. Cho nhiều vị tu sĩ ở Việt Nam hy sinh tất cả tài sản, hy sinh tất cả vợ con, vào rừng của họ, hy sinh vì chúng sanh suốt cả trọn đời. Để tu tìm chùa này, tu tìm chùa kia, tu tìm chùa nào để đổ chúng sanh ăn ngày một buổi. Tại sao họ không biết, họ có đủ đầy đủ thông minh chức pháp, tại sao họ không đi học cái chuyên môn họ làm giàu? Họ thấy cái cảnh đó là cảnh tạo, cảnh đó là cảnh tự giam hãm phân hồ và tạo sự đau khổ, tạo nên cảnh nên họ không chịu. Nên họ đi đến cảnh đời đời, họ có một tài sản vô cùng thanh nhẹ ở bên trên thì họ phải tặng họ. Đó là sáng suốt. Cho nên ngày nay đời mới thì phải làm việc mới. Chúng ta vẫn ăn mặc, vẫn làm ăn, đời đạo sống thôi. Có ý chí tu thì sẽ là đạo, bất cứ đạo nào cũng là cứu độ chúng sanh. Chúng ta để thực hiện tình thương và đạo đức khi nhớ đó sẽ xuất hiện ở nơi hai ngàn lần. Cho nên chúng ta phải chọn với lửa tâm thức và mở lửa hải hà để đón nhận từ đi. Chư Phật giáng lâm tại thế và cứu độ chúng sanh ngay đất cùng con thì không phải là việc nào. Cho nên quý vị đến đây may mắn tu đi rồi khi nhìn thấy sẽ thành, sẽ gặp tài thế. Chư Phật có thì không phải không. Đừng tưởng duyên chư Phật ở Việt Nam nhưng ở xưa Việt Nam, xưa Việt Nam đang lâm trận để cứu độ chúng sinh. Rất nhiều ông Phật ngồi đi. Cho nên ráng tu học, ráng mở đường hải hà. Chúng ta có ảnh hưởng của Đức Phật, một vị thái tử hy sinh tất cả để tìm tiến về đến nhà. Thì ngày nay chúng ta nên hy sinh các người tập tận và chúng ta sẽ đón nhận ngài dẫn tiến trở về bên nhà. Còn nếu chúng ta ôm lấy sự hận thù tâm tối thì không mang gì chúng ta. Chúng ta phải sáng suốt hơn, chúng ta mới chiến thắng họ. Nếu chúng ta tâm tối hơn không bao giờ thắng họ. Và chúng ta sẽ
cứ được
cầm hà, có chuột có thanh, một ngày tới tối có chiến tranh cầm hà. Và chúng ta phải làm sao để giải quyết muôn bồi sáng suốt cao độ để giải quyết cái trực khí mà lấn áp trong tâm của chúng ta. Chúng ta có hai khối, khối trực và khối thanh. Từng lỗ lúc sắp xuống đó là khối trực, từng lỗ lúc sắp lên mới là biết chung, và từng khi sắp lên mới thấy là khối thanh. Cho nên ba giai đoạn chúng ta có thiên lực, tâm lực, nghĩa lực, thiên lực khối ấp bộ đầu trung tâm và tâm lực tạo cảnh dâm dục tham mê lê sắc trầm dục. Rồi cái thể xác chúng ta càng ngày càng chi kỷ là mảnh đất này nó xuống thì địa thế thứ lúc thì xuống đâu xuống địa phủ phần hồn bị giam hãm địa phủ càng ngày càng hạ giáng hạ đình lâm cao thật đi xuống. Cho nên chúng ta người tu học, tại sao chúng ta vào chùa thấy hình Đức Phật, chúng ta kinh minh vô cùng, sự hiện từ của ngài, sự vui tươi của ngài, Khi chúng ta chấp tay vì lại Ngài là chúng ta dẹp tự ái. Và chúng ta trở về với tự đi. Thì Đức Phật đã nói một câu như nhân gian thành Phật, người nào cũng là có thể thành Phật. Nếu chịu, chịu tu. Đức Phật Thích Ca đâu có hứa đưa chúng ta không nhập Niết Bàn. Và chúng ta hứa nguyện tu để nhập Niết Bàn cùng Ngài. Mà chúng ta nào đã có tu. Cho nên phải tu bổ sự chữa phần sáng suốt của chúng ta mới tìm như Ngài. Chúng ta mới dạy. Đức Phật đã nhập Niết Bàn có bằng chứng, phần hồn của Ngài, hào quang vô cùng của Ngài đã chiếm cả khắp càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không chịu xây dựng và muốn hồ cái tam lực chúng ta hướng thượng, thì chúng ta bị cái gì? Bị đi lực nó, bị sự tranh chấp nó, bị sự mê chấp và không có kết quả. Cho nên Đức Phật đã gần cái một tu học giữa được, không biết cái gì thực hành để tự làm. Ngày nay chúng ta nhờ văn hóa để xây chuyển tâm thức cho chúng ta, để hiểu văn tự nhiều hơn, có văn chương, có nghĩa lý, để tâm thức chúng ta mở. Cho nên Đại Sư biết chuyển những người truyền giáo dày công để nói cho chúng ta, và chính chúng ta là người tự thức, chứ không phải người truyền pháp thức cho chúng ta. Nghe để đó, nhưng mà hành là chuyện của tôi. Pháp là tự nhiên, đạo là tự nhiên trong tâm của hành giả, chứ không có thể trao được. Cho nên trình độ khác, có người bước tới cửa chùa, bước tới cửa thiền, kiều môn và qua những cơn thanh lọc đau khổ mới biết tập gì đó. Ngày hôm nay chúng ta qua cơn thảo đạo vô cùng, và sẽ hẳn rằng trong tâm chúng ta cũng nguyện rồi. Lúc đó mà ai nói gì ngay trong đảo cũng vậy, tôi qua mà được tu thì tôi cũng tu luôn, không có nói nữa. Nhưng mà qua đây thì có chiều hướng thay đổi. Chúng ta thấy rồi, một chút xíu chúng ta lại về tâm thức, giữ cái lời nguyện của ta để đạt sự cao siêu hơn và có củ cải vô cùng hơn, để cứu mình và ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta đã làm ảnh hưởng, ảnh hưởng ở Việt Nam biết bao nhiêu lắm rồi, và chúng ta không chấp nhận và không chịu học thì làm sao chúng ta lợi dụng được ngài? Chúng ta lấy sự thông minh lợi dụng đó chọn lành thì miễn đi, chúng ta phải tu hành để tới gặp ngài mới là chân. Cho nên khải hành chứ không phải chuyện tinh kinh kể để tàn thề đó. Nhưng mà hành giả có biết đặt hay là điểm kinh, điểm kinh mà quý vị không sử dụng được điểm của quý vị, làm sao hiểu giá trị của công kinh? Cho nên chúng ta có sẵn sự sáng suốt, có phương pháp để tập trung. Thì quý vị cũng như tôi mỗi đêm tôi chỉ làm có nhiều công việc này. À, tập trung ở đây, chặn ở đây, nó chạy về đây, chặn ở đây, nó chạy về đây, chặn ở đây. Nó thanh tịnh và nó lập cái gan, nó lập cái tim, cái phổi của tôi được an thể. Nè, tôi có thận ở đây. Co lưỡi thì nó lập cái thận thủy, cái răng kề răng, nó ổn định cái tinh thần của tôi. Tại sao? Đức Thích Ca đi ra đường, Ngài chỉ đóng lại bốn cái này. Tưởng tượng không còn, động loạn không còn. Ngài chỉ hung bồ sáng suốt, ngồi nhìn nó vô được. Mà Ngài không ăn cơm. Chúng ta có ăn cơm, có vợ có con, có nói qua nói lại, thì chúng ta phải mượn cái pháp, mượn cái khả năng sẵn có của mình để quét dọn cái sự cầm trượt trong tâm thức của chúng ta. Cho nên đi ra ngoài, rồi chúng ta nằm xuống, ta hít cái thanh khí điển, cái càng không vũ trụ, hít cái đầy bụng, thở ra sẽ vô. Tính một, hít vô, thở ra hai, hít vô, thở ra tính ba. À, 1 tới 12 là 1 giác, rồi 1 tới 11, rồi 1 tới 11, tới 9, 1 tới 8, 7, 4, 5, 5, 6, khóc, hết. Là từ một giác trở lại không đến là gì, để luyện cái tánh của chúng ta nhận. Vì ngày nay tôi đi làm, tôi bị người đó nó hít tôi, tức mà. Bây giờ tôi về tôi biết nói với ai vậy, chữ nó thì tôi chuyển lại, chữ gì hết tôi thiếu. Bây giờ tôi đặt cái hít thở thép rồi tôi học được nhận, rồi tôi sẽ kể thôi. Thằng nó không biết trị bệnh mình, biết trị bệnh mình hơn nó. Ngày mai mặt này mình tươi tắn ra tới nó không chọc mình được nữa. Thì càng ngày mình sáng suốt, luôn nghĩa mình
tập trung.
Thì đối phương là tà khí, nó tâm muốn tâm chiếm, mình tâm chiếm không được. Nó đừng có trượt, nó trước trượt. Còn mình thăng, mình thắt, nó trước trượt. Thì mỗi ngày mình lập, để mai mình ứng phó với tình trạng thiên tà. Thì càng ngày nó càng thấy mình có người thanh nhẹ, để người ta giết mà nó cũng làm thinh, nó vẫn cười. Thì mình là người ảnh hưởng nó. và mình vẫn giữ lễ độ đối với nó, là mình truyền cái lễ phép như vậy. Cho nên nhiều người ở Canada họ đã nói với tôi rằng, chính ông cha trong nhà thờ, chính quý vị là người tị nạn đến đây để dạy chúng tôi về đạo đức rất nhiều, về lễ giáo rất nhiều. Người của chúng tôi không biết lễ, mà chúng tôi thấy người Việt Nam có lễ hơn người. Chúng tôi chính ông cha mà bảo đảm tôi nói như vậy. Tôi phải cho ông tìm ra chỗ nào. Tôi thấy người Việt Nam dễ thương, rất lễ độ. Gặp chúng tôi hỏi han, hỏi đủ thứ, vui vẻ. Rồi tôi mới bắt đầu tôi nói chuyện với ngài. Tôi nói về cái pháp lý, nói về cái con đường tu học của chúng tôi. Chúng tôi là người Việt Nam đã học trước quý vị, và tôi được yêu lượng mở thử đấy. Chính quý vị đã xin nhận, và chúng tôi đến đây để quý vị học thiện tình thương và đạo đức. Tôi đem cái khổ thiệt trên sự tiêu diệt, và quý vị có cơ hội tìm chứa trong khổ, và quý vị cũng có cơ hội tìm Phật trong khổ. Chúng tôi có thể ngủ dưới lắm rồi. Chúng tôi có thể ăn một ngày một buổi rồi. Vì chúng tôi đã được nhiều được như vậy. Thì chúng tôi rất ước mong được có nhiều tình thương và đạo đức. Và một ngày nào đó chúng tôi sẽ thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên ông cha đó, ông nhận sách lực. Ông đã chính vì tới ảnh hưởng chúng tôi sẽ. Bây giờ chúng tôi thấy những trẻ của chúng tôi đều mất đạo đức, không biết cha mẹ, và chúng tôi thấy cái gì biết lỡ vào về với cha mẹ, đó cũng là gỡ lên tình thương của chúng tôi đối với cha mẹ. Cho nên tôi được thiết thêm một hồi nữa cho ông hiểu tình thương là đạo đức và giá trị vô cùng của Chúa đã để lại trong kinh. Thì ông nói rằng tôi tưởng rằng ông đến đây tôi thuyết cho ông nhưng ngược lại ông đã thuyết cho tôi rất cảm ơn và tôi học rất nhiều. Cho nên ông xin những cái bài thơ mà tôi đã làm và đã dịch cho chữ Pháp để cho ông này. Tôi nói cái này là tôi tự nhiên tu học và tôi thật là thì tôi không phải học thơ thi như quý vị. Và tôi không phải là người học văn chương cũng như quý vị. Tôi là người tu thiền là đạt. Từ nào giờ tôi không có học chữ Anh và không có nói tiếng Anh. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại nói tiếng Anh với quý vị. Sau 2 năm đi đến đây một cách tình cờ mà sao tôi được nói thâm thảo như vậy. Phải là chúng ta từ suy nghĩ mà có không? Nếu chúng ta lập lại trật tự thì ông học tiếng Việt Nam cũng không khó bằng như chúng tôi học tiếng Anh. Nó có gì khó. Ông nói cái bài thì chúng tôi nói cái bài. Chứ chúng tôi không có nói cái bài tôi đổi cái nghĩa được đó. Nói cái bài là cái. Nhưng mà nó trẻo lẫn chút thôi. Nhưng mà tôi lập lại trật tự thì được. Không sao. Cho nên người tu học nó thanh nhẹ là bây giờ thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới đạt được. Còn thiếu thanh tịnh làm sao đạt được. Cho nên làm sao được thanh tịnh. Cho nên ban đầu quý vị làm như thế này thấy mỏi. Có lưỡi răng kề răng như vậy thấy mỏi. Nhưng mà chịu đựng được 5 phút thì quý vị thấy cơ thể quý vị ấm. Rồi lần lần quý vị thấy cái số làm tới 15 phút. Quý vị thấy yên lặng. Và trong trường hợp tới 6 tháng như vậy thì quý vị thấy tâm thân con người thay đổi. Tuy nằm hít thở 6 tháng như vậy con quý vị mới thấy cái gì nhẫn. Nhẫn chừng nào thì quý vị mới thấy sáng suốt. Chúng ta giáng lâm thế gian tất cả mọi người trên thế giới chỉ học có một chữ nhẫn mà thôi. Nếu một người nào đạt được chữ nhẫn thì đạt được tất cả. Cho nên chúng ta phải. Ở quê nhà chúng ta là học chữ nhẫn, ngày nay mới ngồi để nói chuyện. Vì chúng ta tiếp tục học nhẫn nữa, chúng ta bị đặt cái răng xuống. Thì cái phương pháp của chúng tôi là tạo cơ hội cho mọi người học cái chữ nhẫn, rồi sẽ đạt cái sự thông minh. Tôi nói quý vị là thông minh vô cùng, nhưng mà không ai tin được. Quý vị thực hành rồi quý vị thấy quý vị thông minh. Và trước khi tôi hành cái pháp này, người truyền pháp nói với tôi như vậy, tôi không tin. Tôi ngu quá mà tôi biết thơ ông thông, mà ông nói tôi tương lai làm chữ thơ, nghĩa là ào ào không sao. Cha này làm thơ, chữ thơ hay lắm. Làm sao tôi tin được cái điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi đặt ý thành tiên. Tôi sợ cả tôi. Tại sao tôi có thể tin được như vậy? Thì nhớ trước lần người truyền pháp đã nói với tôi rằng trật tự chết rồi. Nếu chúng ta có tâm linh mà không có trật tự thì chúng ta là con quỷ mà. Có chuyên môn đi phá hoại người khác. Còn chúng ta có tâm linh mà có thật sự mà chúng ta mới thật sự thay đổi tình thương ở đây. Chúng ta mới quán không có ai mà trong sân có tử, trong tử có sân, trong không có cái có mà trong không có không. Chúng ta hiểu hai mặt thì chúng ta đâu có đồng. Tôi sợ mất đừng lắm, ta tới lên khắp tôi la là, nhưng mà rồi tôi sẽ có nhiều đừng lắm. Thế hả? Quý vị sợ mất nhà cửa này, thế quý vị có nhà rồi. Hồi đó nó thâu cái nhà la làng, đừng sợ. Cho nên tôi ở Việt Nam đưa tôi đi kinh tế mới, tôi nói gì? Tôi vui. Mấy ông chủng trời lớn nói, tại sao vui? Hết nhà hết cửa mà ngồi đó vui, tôi rất vui. Vì rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm việc. Thì rốt cuộc lấy trời làm nhà, lấy đất làm dương. Thì con đường cuối cùng của tôi là tôi sẽ giữ tâm linh. Thì tôi phải vui chứ. Tôi học tới đất rồi, tại sao tôi không vui? Rồi mọi người thấy có lý từ tới chân. Và những người đồng sống đồng một con đường của tôi hiện tại thì chừng ở Canada với tôi cũng chung. Kinh tế mới rồi cũng gặp gì nào, tôi đến đây cũng là kinh tế mới nữa. Bây giờ mấy ông qua đây không biết mấy tay thì anh đây cũng kinh tế mới nữa. Mà mấy ông mà không tu thì không biết đường nào được, cũng tức cũng đọc được, nói chuyện tao không hiểu. Đây cũng mất kinh tế mới nữa. Nhưng mà tự nhiên mỗi tháng gặp nhau cái chuyện kỳ diệu là không thể biết trước. Ở chung một con đường, bao nhiêu người đó đồng ở Canada, gặp mặt nhau. Mới là kinh tế mới, gặp nhau thì chỉ nói kinh tế mới được khắp thôi. Hả? Không ngờ nghe nói được. Giờ đi tới chỗ chết mà đi tới chỗ đó là cái chỗ thành khác rồi, đi mít sập đâu còn gì nữa. Nhưng mà nhà tôi vẫn đầy nghẹt người, là những người của Hòa Hảo tới nghe tôi nói. Tôi lấy cái bông tôi xiết, tôi lấy cái kèo tôi xiết, tôi lấy cái xuồng tôi xiết, tôi nước chảy qua dòng sông tôi nói. Tôi không có nói xin. Thì công an ở bên nó cũng nghe tôi nói như gì. À, tôi lấy cái kèo tôi cũng nói được một tràng pháp cho mấy người đó nghe. Rồi tôi gặp tôi cũng đã lấy tiền. Rồi mọi người đến với tôi thì tới giờ rồi họ nó lụt bắp hay lụt bí cho tôi ăn, tôi ăn mà không có thốt. Mọi người vui với tôi, vì tôi lấy cái không làm đích thì tôi mới đi xin cái chỗ kia một sáng suốt tự hỏi. Và tôi không có buồn gì nữa. Rồi mọi người sẽ ăn đổ cho tôi không có đồng xuân, ngày nay tôi ra đây chứ không phải tôi có đóng lượng gì tỷ gì đâu. Người ta tới chút vô thì lại đợi vô lại đi chứ đi như thế. Cho nên cái gì thì cũng do bề trên sắp đặt, ông trời sắp đặt. Chúng ta không có quyền chuyển hạn mạng sống của chính chúng ta, nhưng mà chúng ta là người có quyền sửa tâm của chúng ta. Hỏi cho quý vị ở đây có người nào có quyền chuyển hạn mạng sống của quý vị không? Hồi trước ở Việt Nam nó cho tôi thống sống thêm một tuổi, cho tôi đóng một triệu đồng cũng không sống nổi. Cho nên quý vị có quyền sửa tâm thì mau mau sửa tâm để đi qua. Còn cái mạng chúng ta là ngũ hành là ông trời nắm chứ không phải chúng ta nắm. Kim mộc thủy hỏa thổ không phải chúng ta nắm. Nó có người nắm, khi mà ngài xuống ngũ hành là chúng ta phải từ già. Chắc chắn như vậy, không có quyền chuyển hạn mạng sống, nhưng mà có quyền sửa tâm.
Kính thưa thiền sư, con có nghiên cứu về sấm giảng nói rằng đất nước Việt Nam được Thượng Đế chọn làm thánh đạo sau này và người Việt Nam sẽ dẫn đầu thế giới về mặt tâm linh. Nói như vậy thì người Việt Nam phải tu hành nhiều mới có khả năng đảm nhận nhiệm vụ tâm linh này, phải không?
Đương nhiên rồi, người Việt Nam là người đau khổ nhất trong quả địa cầu. Bắt buộc phải tu, cho nên hiện tại ở xứ Việt Nam nghe đạo gì cũng học hết. Nhưng cuối cùng họ sẽ gặt hái ra cái điều hay và đường lối phát triển cho chung. Lúc đó người Việt Nam mới tự chọn một con đường giá trị là tâm linh mà thôi, chứ không có tranh trị giết chóc nữa, không có vụ đó. Thì thế gian nó mới thái bình, lúc đó mới bất thái dân an.
Thưa thầy, theo như con nghĩ thì cái cơn thảo thí hiện giờ đang diễn ra khắp nơi, và thỉnh thoảng thầy thường hay nói là sẽ có một cuộc biến động rất lớn như vậy có phải là tới cái ngày mà phán xét không thầy?
Đúng, nó phải có cái ngày cuối cùng của sự phát triển về vật chất. Nó phải có. Nhưng mà đó là cái ngày giờ tôi không biết được, đó là quyền năng của Thượng Đế ngoài việc làm của chúng tôi. Tôi chỉ biết sửa tâm tu để ngày đó mình được thoát nạn mà thôi.
Con hỏi phải tham, nhưng mà thầy cho con hỏi một câu nữa. Là trong sách ông Tư cũng thường hay nói là cái kỷ nguyên thánh đức á, là thầy ông Tư nói như vậy là về cái thể điển, là về cái vật chất, hay là còn như là phóng thoát không, hay là
vật chất, về, cái thể điển. Về vật chất. Dạ. Về vật chất, nhưng mà cái địa hình ở đây, cái quả địa cầu thì nó phải thay đổi. Dạ. Mà luôn cả không khí cũng phải thay đổi. Thì lúc đó chư tiên chư Phật phải trở lộn lại chỗ này để làm việc. Mà hẳn nhất là trung tâm là Việt Nam. Thì tôi đi biết trong cái lúc mà Thượng Đế giảng những cái đó cho tôi biết. Thì tôi chỉ biết cái nhiêu đó, nhưng mà ngày giờ không cho tôi biết. Nếu mà ngày giờ trao cho tôi thì đâu còn quyền Thượng Đế nữa.
Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân. Trước nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nhưng sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đâu được. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên. Cảnh vật hữu tình, chẳng phải như cảnh vật bây giờ. Chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó. Không phải hy vọng, nhưng mà thực hành sẽ đạt như thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc diễn thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Nếu muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối.
Trước sự nhồi quả của 60 triệu nhân dân Việt Nam, trước sự đọa đài sống dưới cùng cùng của Cộng sản, xin thầy có thể hé mở cho biết tương lai của Việt Nam sẽ đi về đâu, và có thể một cái thời điểm nào đó thì dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi sự đau khổ như hiện nay hay không?
Cho nên khi mà chúng ta muốn biết là người Việt Nam thoát khỏi hay không, chúng ta phải xét tâm linh. Cộng sản đang kiểm soát vật chất chứ không có kiểm soát được tâm linh. Anh hiểu chưa? Tại sao người Việt Nam bị như vậy? Rồi người Việt Nam được chọn mà sống anh hùng, sống trong cảnh anh hùng chấp nhận. Bây giờ anh hỏi nó thiếu đủ thứ hết, nhưng mà nó vẫn sống. Anh thấy không? Thần tiên à. Thần tiên á, chứ không phải tầm thường đâu. Cho nên những thiên cơ người ta nói là toàn tiên Phật đang làm việc ở Việt Nam, không ai hiểu. Nó có gì đâu mà nghĩ, hết rồi. Không có gì hết á. Thần tiên đâu có dính vật chất lên mình đâu, không có gì hết á. Khổ chừng nào, cái hồn được thăng hoa nhiều hơn. Anh hiểu không? Khổ chừng nào nó thăng hoa nhiều hơn. Mà sau này nó khi mà tu toàn quốc, bây giờ nói ăn chay là ăn chay toàn quốc rồi. Một tháng mà có một lượng thịt là may lắm, không có một lượng đâu. Ngay Trung Quốc, có mấy ông từ Trung Quốc ông ra tới Bangkok, ông nói tôi sống ở trong đó, tôi nói thiệt ông biết cái rau, cái mặt của cái cây rau làm sao thì cái mặt tôi y vậy. Nó mới đúng hiểu. Còn mà cái mặt tôi mà đó là chết á, tôi chắc là chạy đồ lậu, nó kiểm soát tôi rồi. Sao? Cái mặt tôi với cây rau hai căn y vậy. Nhưng mà tôi hỏi, anh ra đây xuống chỗ nào? Xuống chứ, có thịt ăn, có mỡ uống á. À, mà anh làm gì nhân gì, thì nên làm gì đâm y. Mà anh uống mỡ cái điều đó là tương lai anh thế nào? Sẽ bị tâu gan,
này kia thế nào. Mà nếu anh tiếp tục ăn rau anh bị không?
Không.
Thì anh thấy cũng cái lợi cái hại anh thấy rõ ràng chứ. Để anh ở đây anh ăn nhậu đây rồi một ngày nào anh chết sớm. Của đằng kia anh thấy như vậy mà anh không có bệnh. Đâu có bệnh, chỉ có cơm thôi, với rau thôi. Nhưng mà anh ấy nó thèm. Thèm là tại anh không tu. Nó mới chỉ anh hít thở. Đây là một thời gian anh mới tiếc cái cảnh hồi xưa. Anh cầm được cái hít thở rồi á, anh lại hồng hào, chứ không phải xanh đâu. Tôi đã ăn ở đó tôi biết, ăn cơm với nước sôi không à. Nhưng rùi dữ quá, trong trại cải tạo nó bắt tôi rùi dữ quá, thì tôi phải đổ nước sôi vô, tôi dành ăn với rùi. Tôi không có thế nào mà gấp đồ ăn, bỏ vô miệng, nó ăn theo đồ ăn, nói chung vô miệng tôi. Thì tôi phải ăn nước sôi với cơm rồi, một chén. Nhưng mà tôi khỏe, tôi không có bị tăng sông, không bị gì hết. Không bị hết. Làm việc cả ngày cả đêm không có mệt. À, nước sôi. Còn nếu tôi không ăn nước sôi thì ăn chung với rùi. Bắt buộc nó phải vậy. Cái tình thế bắt buộc thì tâm linh thế nào cũng có cách giải thoát thượng ưng. Phải không? Cho nên mình thấy rõ cái phần hồn con người là nó mạnh vô cùng. Tròn nó tròn, méo nó méo, vuông nó vuông. Đừng có sợ những điều này. Cho nên cộng sản nó có đầy đọa, nó có bắt này bắt cọ là nó chỉ bắt cái vật chất thôi, cái phần hồn không có bắt. Nếu mà bắt được á, đâu có ông cán bộ bỏ trong bỏ Việt Nam chạy ra đây làm chi. Anh thấy không? Sao nó đi, đi luôn. Cái phần hồn không chịu. Thì cái phần hồn nó tùy theo trình độ tiến hóa. Tùy theo trình độ tiến hóa. À, trong cái năm, cái tháng đúng là lúc đó là người ta nói chuyện, người ta làm việc. Bây giờ làm sao kinh tế tê liệt, anh thấy, tại ta không chịu làm. Hồi xưa ông nhà giàu cũng không hết á, ông nhà nghèo có ít nhưng mà nó làm. Thấy không, ruộng, lúa ăn hết. Bây giờ nghĩa là không có gạo là tại dân không chịu làm. Phải phần hồn, đâu có bắt được phần hồn. À, nó bắt anh đi ra làm nhưng mà tôi bệnh nè. Bệnh. Tôi cũng không nổi chắn mặt cho nó làm gì được. Đấy hả? Bên Trung Quốc cũng bị vấn đề đó. Cho nên nó khôi phục, bây giờ nó khôi phục tự do buôn bán. Nó mới vui lên. Thành phố vui lên. Người này mua Frigidaire, mua TV rồi chơi vui. Hồi trước không có. Bây giờ bên đó lại mấy ngàn người lại hết, quỳ lại hết, lại đưa lắm, cúng chùa lắm, dữ lắm.
Chúng ta luôn luôn biết rằng con một cha các càng không vũ trụ, chúng ta phải thực hiện cái sự hòa ái tương thân tâm tâm thức của chính chúng ta. Đó là cái chiếc thuyền Bát Nhã để đưa chúng ta đi khắp thế giới và sẽ trở về quy tụ nơi linh địa của Việt Nam Thượng Đế đã chọn. Nơi đó là nơi đất đang thanh lập và sẽ tụ hội tất cả những sự trượt thanh và sẽ lưu lại những phần hữu ích và tiêu diệt những phần vô ích ở tương lai. Cho nên tương lai chúng ta đã khổ nhiều thì tương lai chúng ta sẽ đạt được một sự hòa bình nghìn năm và những kỳ quan sẽ xuất hiện nơi xứ sở của chúng ta. Mỗi người quá 50 tuổi cũng đã nghe được kinh sấm. Biết bao nhiêu kinh sấm đã nhắc nhở nhưng mà ngày nay chưa thực hiện được. Qua cơn thanh lọc nếu mà gấp rút thì càng sẽ chết nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay giờ phút thiêng liêng này chúng ta ở đây bên nhà chúng ta cũng có kẻ phải lâm nạn. Mà qua cơn thanh lập đó là chỉ thanh lập cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Người tu về trên dồn xuống không có cái gì nguy hại. Nhưng mà cái cơn lừa lọc đó phải đưa người trở về với bên gia.
Cho nên thời cuộc nó chuyển về đâu?
nó chuyển về tâm linh, chuyển về sự văn minh của loài người. Và chiến tranh cũng vậy, do sự chậm tiến của loài gây sự tham lam cũng có, đem lại sự tối tâm. Cho nên sau khi phải học cái bài động cảm rồi mới buông bỏ khi giờ. Cho nên một thử thách sắp tới, nó sẽ đưa nhân loại tới cái chỗ kia vô cùng bí đát, mới có thời gian thức giác tâm linh để sửa chữa. Chính Việt Nam đã có sự cơ bút đã dán cho hiện trước. Bao nhiêu năm về trước Việt Nam sẽ thế nào, sẽ biến đổi bằng cách nào, thế giới sẽ biến đổi bằng cách nào ở mảnh đất eo hẹp đó. Nhưng mà toàn là những binh căn giáng sinh xuyên thế gian để dìu dắt chương sự. Rồi chúng ta xét lại mảnh đất nhỏ như thế đó, mà những thế lực khổng lồ trên thế giới cũng chưa có làm gì được nó. Quá tham là tự nó chịu thiệt. Bằng người sống trên 50 tuổi tại xứ Việt Nam là thấy rõ thiên cơ. Sự đắp tài không có trường tử, mà nó phải tự tiêu tan. Cho nên kỳ này là kỳ thanh lọc, để đưa người Việt trở về xứ sở xây dựng. Ý thức rõ sự tham lam là không lợi ích, và tự tiêu diệt lấy mình. Người Việt Nam bỏ tất cả của cải, bỏ tất cả mảnh đất thương yêu, những người thân yêu đành bỏ ra đi, để tái lập một sự siêu giác thương yêu. Các bạn xa quê hương, xa gia đình, nằm đêm thổn thức không ngủ được, nhớ cái, nhớ gia đình, nhớ người thân yêu. Nhưng cái thân yêu đó bao gồm có thiên yêu, có trời Phật. Rồi các bạn thấy sự may mắn hiện tại, ai giúp đỡ các bạn vượt biên đi trong cái cảnh kia, vật biết đi không biết về, thì chỉ phải chết để đổi lấy sự sống. Ai giúp chúng ta lên bờ đến ngày nay, chúng ta có ngày tai họ tai ngộ, để chi? Để dạy người Việt Nam thực hiện tình thương và đạo đức. Người chịu khổ trước là người sẽ lãnh đạo tinh thần cho nên quả. Cho nên người Việt Nam xứng đáng phải học tu. Người Việt Nam phải xứng đáng thực hành để hiểu mình nhiều hơn. Vì chúng ta không còn cái quê hương nào bằng quê hương của Thượng Đế.
Theo như một số cái giải thích nói rằng có lẽ tại vì dân tộc Việt Nam chịu khảo đảo khổ nhiều, cho nên là pháp lý vô vi đến với dân Việt Nam. Chính ra thì hiện giờ thì nước Việt Nam khổ nhất đấy. Thế nhưng mà trên thế giới cũng có nhiều chỗ khổ, như Phi Châu một ngày chết đói mấy ngàn người, rồi cũng có nhiều nước cũng đang bị loạn, họ cũng chết cũng thiếu gì. Ngay như trong quá khứ ở bên Trung Hoa cũng vậy, một vạn lý trường sinh có thể chết đến mười mấy triệu. Quá khứ Việt Nam vừa rồi chưa chết tới chừng đó, tại sao dân Việt Nam lại được cái
báo mù? Đi mảnh đất của quả địa cầu được chọn, và sau này nó mới xuất hiện những kỳ quan tại đó. Nhưng mà kỳ quan đó phải có những người tu mới có thật sự bảo vệ được những kỳ quan ở tương lai. Cho nên phải có cuộc biến thiên và thay đổi địa hình. Cho nên sau này Việt Nam lại có nhiều người để ý hơn, vì Thượng Đế đã chọn đó làm linh địa là không thay đổi. Tất cả những tôn giáo đều xuất hiện ở Việt Nam, tôn giáo gì cũng phát triển được hết, cũng có người ta tu hết. Và những chuyện lạ kỳ của Việt Nam đem ra đây nói, người ta không tin. Nhưng mà lần lần rồi họ sẽ thấy. Anh thấy cái vụ mà ở Bến Tre mà lính bắn ông trời bị đứng đó không? Anh biết vụ đó, tôi có người bạn bây giờ nó qua bên Canada, người đó bỏ 300 bạc mới đi coi, rồi qua tới Canada rồi. Qua tới trước ngày rồi tôi đi. Đó, cái chuyện đó ai tin? Mà hỏi bây giờ ở Long An có cái xác kêu bằng trời đánh chôn đứng, bây giờ còn cái mã đứng đó. Ai tin cái vụ đó? Chôn đứng đó. Cũng trời trồng đó. Không phải trời đánh, cũng trời trồng đó. Mà chôn đứng vậy là người ta lấy xi măng ta tét luôn. Chôn đứng đó, tại Long An cũng còn cái mã đó chứ đâu có lâu. Đâu có hư, còn nguyên đó. Mã chôn đứng đó. Cho nên những cái chuyện mà lạ kỳ bây giờ người ghi chép rất nhiều. Như tại Vĩnh Trạch, cái chỗ tôi ở thì có một chú nhỏ mới ra đời đâu có tháng mấy hai tháng, rồi mặt tự nhiên bừng đỏ ra, nó nói quốc thái dân an, con nít mà biết nói chữ nho quốc thái dân an à. anh nó mất hồn, chú Vĩnh Trạch đó. Rồi còn có một cái con heo mà nó đi làm thịt đó, anh Hồng chắc không biết vụ đó hả? À, con heo mà nó à, mai tôi nhờ chú Sáu làm thịt thì nó chị nó chạy tới cửa nó nằm như người ta. Rồi ông đâu sợ, ông dám làm thì đi qua cái bà kia, bà cũng dám làm, nói một tiếng nó chạy tới nó nằm. Và nó biết nghĩa là trước sau nó cũng phải chết, nó đi tới nó nằm cho người ta làm thịt, mà ngoan ngoãn tới trước cửa nằm. Nó thôi tao không dám làm thịt mày, nó đi về trình diễn chủ. Cái chỗ đó là tất cả những tập ta biết hết cái tin tức đó. Cái chuyện nó thấy lạ không, nó con heo biết nghe, mà con heo biết mở robinet ở chợ lớn, ở chỗ cái cây xăng mà chỗ gần rạp Oscar đó, có ông thầy mà trị về tật đã, ông thầy Tàu đó, mà vô cái coi nó lấy mỏ, nó mở robinet, nó uống đã rồi đóng robinet đi. Cái chuyện nó heo to mà trước mặt tôi đâu phải nó lâu, tôi sự thật chứ mà. Đình Long Kiển, chỗ Đình Long Kiển. Lấy cái mỏ nó mở ra robinet rồi nó uống đã rồi nó đóng robinet đi. Thấy sợ. Cho nên nhiều người người ta tu nó không biết chừng bữa nay mày đừng ăn thịt ông bà mày không biết. Cái đó có thật. Cái cuộc luân hồi, cái cuộc giáo dục để tiến hóa cho tâm linh càng ngày càng ổn định và sáng suốt vững vàng hơn. Con người muốn thực hiện từ bi là phải học dũng. Dũng rồi thì không chấp, mà chấp không bao giờ có dũng.
Muốn người Việt Nam với người Việt Nam ngồi lại với nhau. À, tôi xin phân tích cho anh thấy rõ qua những sự hiểu biết và cái sự cao quý của anh muốn người Việt Nam với người Việt Nam ngồi lại với nhau, cũng như ý chí của Thượng Đế muốn người Việt con dân của Ngài được thương yêu vô cùng, mà không còn sự chia rẽ, lại khôi phục gặp với nhau nhiều hơn. Như tôi đã từng thuyết giảng, đây không phải là một tôn giáo và để chia rẽ người khác. Đây là một thức hồi sinh cho chính mình, lắp lại trật tự cho chính mình, và để hàn gắn lại sự mất mát, thiếu đoàn kết, thiếu thương yêu, chỉ đã phá và không xây dựng. Cho nên chính mình phải xây dựng, để mình hiểu rằng mảnh đất trên 40 năm chiến tranh, tại sao chỉ có Thượng Đế nửa mảnh đất đã là chiến tranh. Nhưng mà Ngài điều luyện cho con Ngài trở nên tinh vi hơn, tốt hơn, cho nên chúng ta xa quê hương, mỗi người chúng ta nung nấu và xem xét lại người Việt Nam tại sao để phân chia và không ngồi gần với nhau. Tại sao? Có sự xa cách này, chúng ta ra quốc ngoại, chúng ta mới thấy rằng người Việt Nam gặp người Việt Nam rất quý mến, tha thứ lẫn nhau, muốn đoàn kết, trở về quê hương, sống trong vòng trật tự. Không nhiều gì ít chúng ta đã học nơi xứ người, người ta đã sống trong trật tự, người ta mới có cái văn minh hiện đại. Mà chúng ta vì không có trật tự, xây dựng bao nhiêu, đã phá bao nhiêu, thì làm sao có trật tự. Cho nên chúng ta phải ngộ cuộc ly tán hiện tại và thiếu thực tế. Sinh nhân tôn giáo dạy bảo người hiền, nhưng mà không cho nó thấy thực chất và không thấy khả năng vô cùng của nó, không thấy sự huynh đệ tương thân tương ái. Có một cha của đấng tạo hóa đã tạo thành cho chúng ta có cái bản thể quyền vi duyên dáng, có một khối óc, có một niềm tin tự xây dựng tình thương và đạo đức để giữ vững biên cương, để cho dân được an lạc. Tại sao chúng ta phải bỏ chạy? Vì đoạn chạy. Chúng ta đã có thiếu bậc chạy. Chúng ta có dũng chí, có khí lớn, nhưng mà không người nào tin người nào ấy, thì bỏ chạy chứ sao vậy? Nhưng mà vì ai mới lặp lại cái cơ đồ đó? Thượng Đế lặp lại rồi cho chúng ta sai. Chúng ta không có mảnh giấy lộn mà dám đổ bộ lên các siêu văn minh tại thế giới này. Là một chuyện nguyên vi đã cứu trợ chúng ta và cho chúng ta có cơ hội học hỏi. Và dồn trở lộn lại thấy chúng ta có phần hồn. Chúng ta là vô cùng. Chúng ta phải lặp lại trật tự để hòa hợp và xây dựng lại tình thương vấn đề, thương yêu nhau vô cùng, không bao giờ bỏ nhau nữa, mới có cơ hội trở về với mảnh đất eo vinh quang đó. Mà tại sao lại thử thách ngay mảnh đất eo hẹp đó mà không thử thách những cái mảnh đất lớn hơn? Thế giới thì thiếu gì mảnh đất mà lửa cứ lửa nên mảnh đất đó mà khai chiến? Vì đó là linh địa, đó sẽ hội tụ qua cơn đau khổ mới hiểu tâm linh, mới thật sự tu tịnh và không có lừa gạt lẫn nhau nữa. Lúc đó mới hội tụ Phật sáng suốt và những kỳ quan sẽ xuất hiện nơi mảnh đất đó. Rồi cả thế giới hướng độ siêu văn minh, chỉ có còn thiếu một người, mà người đó hiện tại đang ở xứ sở chúng ta, là ông Niên Sô. Mà tất cả ông nào cũng đều có dự cuộc tại mảnh đất eo hẹp đó. Đó tương lai là một nghĩa linh. Mà nếu anh có tâm thần đoàn kết và thấy rõ dòng máu của người Việt Nam phải tương thân tương ái với người Việt Nam, thì chúng ta cũng sống cuộc thật thà đối đãi với người Việt Nam ở Việt Nam. Từ lúc đó chúng ta mới tái lập sự thương yêu vô cùng, và huynh đệ không có nghi kỵ lẫn nhau, không lợi dụng lẫn nhau, không bán đứng lẫn nhau. Lúc đó chúng ta mới đi tới cái chỗ kia, nhìn nắm hai vật, phải có, chắc chắn phải có, ý nguyện của anh sẽ đạt thành, mà cũng như ý nguyện của mọi người chúng ta đã xa quê hương ra đây, một cảnh ly tán đau thương không muốn, ngoài ý muốn của chúng ta, không phải chúng ta muốn. Nhưng mà ngày nay chúng ta phải tìm cách trở về với chúng ta, niên hậu mới đoạt kết với người khác. Còn chưa biết nguyên căn nguồn cội của chính mình thì có đoàn kết cũng ở trong nghi kỵ mà thôi. Thành ra gây ra sự đổ vỡ, huynh đệ không thương yêu, không thực thật sự. Khi mà anh thấy rõ phần hồn của anh là vô cùng bất diệt thì anh có dư thừa cho người ta, anh có chiến và không có xin hạ. Mình ra sức mình xây dựng của cải cho đất nước và để ban bố cho tất cả mọi người. Lúc đó chúng ta mới là một gương lạnh trong quả hiệp hồn. Rồi các chỗ bình an đây rồi nó sẽ động rồi. Trong cái riêng chúng ta bị cái hoàn cảnh đau khổ đó mà người khác không bị, các nước rồi sẽ tuần tự học những bài học chúng ta đã và đã học. Cho nên anh có cái tinh thần đó quá tốt, cái tâm thần của một dân tộc biết đoàn kết, biết thương yêu, biết làm sao để đem huynh đệ ngồi chung với nhau sống sửa mình để anh. Cho nên chúng ta sẽ có ngày ai học, nhưng mà thời gian phải thực hành mới có kết quả, còn lý thuyết thì không có kết quả. Lý thuyết chúng ta nghe trong radio của quốc gia từ xưa rất nhiều, TV chúng ta thấy rất nhiều, nhưng mà không ai chịu làm. Ngày nay bắt buộc chúng ta phải làm, bởi vì chúng ta sống mảnh đất của thiên hạ, rồi chúng ta mới nhớ mảnh đất thương yêu của chúng ta, quy hợp đầy đủ hơn, không thiếu gì, chỉ thiếu cái tình thương và đoàn kết như anh vừa đề ra. Anh đó có cái đầu óc vì tha, vì đồng loại, vì dân tộc, thì trước hết anh muốn cứu độ những người đó và anh trở về để thực hiện cái ý muốn của anh. Anh phải có đủ đầy đủ sáng suốt và thanh tịnh, cho nên không nên hủy hoại cái thể xác anh phân, anh không nên hủy hoại cái ý chí của anh phân. Anh phải buông thả một thời gian rồi anh lập lại trật tự, lúc đó anh mới thật sự trở thành công dân. Rồi với cái gì anh rõ rằng cái dòng máu đoàn kết là con, thì bây giờ anh làm sao để anh vun bồi cái ý chí đó và anh sử dụng cái ý chí đó với một cơ thể đầy đủ can thiệp, thì lúc đó anh mới thật sự thực hiện cái đại nguyện của anh. Okay. Cho nên đằng này chúng tôi có hai cái pháp là sơ hồ để làm cái khối óc anh nó ổn định, và anh sẽ rời bỏ những cái gì anh nghĩ trước kia, và anh sẽ khôi phục lại một phần sáng suốt hơn nữa. Rồi cái ngũ tạng anh ổn định, anh sống hòa đồng với gia căn, vợ con anh, rồi xã hội, anh đi làm tới cái đại nguyện của anh ở tương lai. Đó. Thì nó phải đi trật tự. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ một phương diện đó và nó không có lợi ích cho cơ thể, thì chúng ta tự tiêu diệt chúng ta, rồi lấy ai mà ra kêu gọi sự đoàn kết của huynh đệ. Anh thấy chưa? Thì cái hiểu biết và qua những cái sự vầy xéo của cuộc đời, của hoàn cảnh đất nước, cho nên anh mới bật khỏi, thở rằng ý nghĩ như vậy,
Thì anh mà phải vun bồi cơ sở cái phương tiện là để xác của anh đầy đủ sức khỏe, nhân hậu anh mới thành sự phục vụ nhân dân ở tương lai. Thì anh phải bỏ phí một giờ để tự khai thác khả năng sẵn có của chính mình, thì lúc đó mình không vui. Thì nếu anh đồng ý thì anh cứ làm những cái pháp mà tôi đã và đang làm. Với cái nhiệt huyết của anh là tuổi trẻ của tôi cũng nằm trong đó, không ngoài cái nhiệt huyết của anh đâu. Thì chúng ta sống giữa nhân loại với nhân loại, giữa đồng bào với đồng bào mà không biết thương yêu, không biết tinh thần, không vui sao? Ai cũng có cái tâm đó, muốn có sự đoàn kết, muốn có sự thống nhất, muốn có sự thương yêu để xây dựng, để giữ lấy sự sở của chính mình. Thì mỗi người phải lập lại thật tự, nhiên hậu cũng phải một kết hợp được, xây dựng một khối lãnh đạo tốt đẹp.
Thành thật cảm ơn câu hỏi của anh.